Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 26 từ câu 1 đến câu 5. Âm mưu hại Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu giảng dạy tất cả những điều ấy xong, người bảo các môn đệ của người rằng: Anh em biết, còn 2 ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, các thượng tế và kỳ mục trong dân nhóm họp tại dinh của vị thượng tế tên là Caipha và cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giêsu và giết đi. Nhưng họ lại nói: Không nên làm vào chính ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 26 từ câu 6 tới câu 13. Đức Giêsu được sức dầu thơm tại Bethania. Đức Giêsu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon Cùi, thì có một người phụ nữ đến gần người mang theo một bình bạch ngọc đựng một thứ dầu thơm đắt giá. Cô đổ dầu thơm trên đầu người lúc người đang dùng bữa. Thấy vậy, các môn đệ lấy làm bực tức nói: Sao lại phí của như thế? Dầu đó có thể bán được nhiều tiền mà cho người nghèo. Biết thế, Đức Giêsu bảo các ông: Sao lại muốn gây chuyện với người phụ nữ này? Quả thật, cô ấy vừa làm cho thầy một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em, còn thầy thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu. Cô ấy đổ dầu thơm trên mình thầy để mai táng thầy đấy. Thầy bảo thật anh em, khắp thế gian, tin mừng này được loan báo ở đâu, người ta cũng kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 26 từ câu 14 đến câu 16. Giuđa nộp Đức Giêsu. Bấy giờ, một trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các vị thượng tế mà nói: Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu, tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị. Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 26 từ câu 17 đến câu 19. Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? Người bảo: Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của thầy. Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền, dọn lễ Vượt Qua. Theo Thánh Matthew, đoạn 26 từ câu 20 đến câu 25. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi người: Thưa ngài, chẳng lẽ con sao? Người đáp: Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho người nào nộp con người, thà người đó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa, kẻ nộp người cũng hỏi: Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: Chính anh nói đó. Thank you. theo Thánh Mát-thêu, đoạn 26, từ câu 26 đến câu 29. Đức Giê-xu lập các thánh thể. Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của Cha Thầy." Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, đoạn 26 từ câu 30 đến câu 35. Đức Giê-xu tiên báo Thánh Phê-rô sẽ chối Thầy. Hát Thánh vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với các ông: "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép, ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em." Ông Phê-rô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Đức Giê-xu bảo ông: "Thầy bảo thật anh, nội đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy 3 lần. Ông Phê-rô lại nói: "Dầu có phải chết với Thầy, còn cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, đoạn 26, từ câu 36 đến câu 46. Đức Giê-xu cầu nguyện tại vườn Giê-xê-ma-ni. Bấy giờ, Đức Giê-xu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Giê-xê-ma-ni. Người nói với các môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi đến đằng kia cầu nguyện." Rồi người đưa ông Phê-rô và 2 người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ, người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." Người đi xa hơn một chút, sắp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy 1 giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối." Người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 và nói: "Lạy Cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện." Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ 3, nói lại cũng 1 lời đó. Bấy giờ, người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: "Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa, kẻ nộp Thầy đã tới." Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, đoạn 26 từ câu 47 đến câu 56. Đức Giêsu bị bắt. Người còn đang nói thì Giuđa, một trong nhóm 12 đã đến. Cùng đi với hắn có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo dạy dọc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp người đã cho họ một dấu hiệu. Hắn dặn rằng, tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy. Ngày lúc đó, Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói, Rabbi, xin chào thầy, rồi hôn người. Đức Giêsu bảo hắn, này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Bấy giờ họ tiến đến, cha tay bắt Đức Giêsu. Và kìa, một trong những kẻ theo Đức Giêsu liền vung tay tút gươm của mình ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. Đức Giêsu bảo người ấy, hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng hiện sao được? Vì theo đó mọi sự phải xảy ra như vậy. Vào giờ ấy, Đức Giêsu nói với đám đông, các ông đem gươm giáo gậy gộc đến để bắt tôi như một tên cướp sao? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ thì các ông không bắt. Nhưng toàn bộ việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sứ. Bấy giờ, các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 26, từ câu 57 đến câu 68. Đức Giêsu ra trước thượng hội đồng. Họ bắt Đức Giêsu rồi điệu đến thượng tế Caipha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tự sẵn đó. Ông Phêrô theo người xa xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn nha dịch xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra. Mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian, sau cùng có hai người bước ra khai rằng, tên này đã nói, tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nội trong 3 ngày sẽ xây cất lại. Và vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu, ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với người, tôi lại đến Thiên Chúa hàng sống, mà truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không? Đức Giêsu trả lời, chính Ngài nói đó. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Bấy giờ, vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói, hắn nói phạm thượng. Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa xem hắn nói phạm tới Thiên Chúa. Quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp, hắn đáng chết. Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người. Có kẻ lại tát người và nói, ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi. Ai đánh ông đó? Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 26 từ câu 69 đến câu 75. Thánh Phêrô chối thầy. Còn ông Phêrô đang ngồi ngoài sân, thì có một người tớ gái đến bên ông và nói, cả bác nữa, bác cũng đã theo ông Giêsu người Galilee đó chứ gì? Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói, tôi không biết cô nói gì. Ông đi ra đến cổng, thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó, bác này cũng theo ông Giêsu người Nazareth đấy. Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối: "Tôi không biết người ấy." Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói: "Đúng là bác cũng thuộc bọn họ, cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay." Bấy giờ ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: "Tôi không biết người ấy." Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: "Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy ba lần." Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết.